Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 15 tháng 7, sau phần tin tức và vì Đức Thánh Cha đang nghỉ hè không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức ông Ignacio Carrasco de Paula, tân chủ tịch Hàn Lâm Viện Sự Sống Tòa Thánh. Tiếp đến Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về mãnh lực của kinh kính mừng Maria. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca. Và qua một bạn đường Đức Giêsu, Lưu Minh Gian sẽ nói với quý vị về đề tài Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, sáng ngày 13 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã công bố đề tài Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chọn cho Ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm 2011. Đó là Tự do tôn giáo, đường dẫn đến hòa bình. Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình ghi nhận rằng, tại nhiều quốc gia, trong đó có sự tự do diễn tả, đức tin bị bỏ xó, biến thành vô hình chừng nào có thể và không có ảnh hưởng gì trên cuộc sống công cộng. Trong các quốc gia nơi các Kitô hữu là thiểu số, thì không chỉ đức tin mà cả người tuyên xưng nó cũng bị bách hại. Nhưng tự do tôn giáo bắt nguồn từ chính phẩm giá của con người và hướng tới chỗ kiếm tìm chân lý bất di bất dịch, nên nó là tự do của mọi tự do. Như thế, tự do tôn giáo là tự do đích thật khi nó trung thành với việc kiếm tìm sự thật và trung thành với sự thật về con người. Điều này giúp loại trừ khuynh hướng cuồng tín tôn giáo, lèo lái sử dụng sự thật và sự thật về con người. Vì tất cả những gì chống lại phẩm giá con người đều chống lại việc kiếm tìm chân lý và không thể được coi như là tự do tôn giáo.
Nhắc đến năm 1968 là lần đầu tiên cử hành Ngày Hòa bình Thế giới, thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đề cập đến các hình thái khác nhau hạn chế hay khước từ quyền tự do tôn giáo. Từ việc kỳ thị hay gạt bỏ ra ngoài lề xã hội vì lý do tôn giáo, cho tới chỗ bách hại và bạo hành chống lại các tôn giáo thiểu số hay cả các nhóm tín hữu không phải là thiểu số. Và các hình thức kỳ thị và loại trừ tinh vi hơn trên bình diện văn hóa và tham dự vào cuộc sống công cộng dân sự và chính trị. Trong diễn văn đọc trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 19 tháng 4 năm 2008, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khẳng định rằng, các quyền con người phải bao gồm quyền tự do tôn giáo, kể cả như là việc diễn tả một chiều kích cá nhân và cộng đoàn, một quan điểm biểu lộ sự hiệp nhất của con người, mặc dù có phân biệt rõ ràng giữa chiều kích công dân và chiều kích tín hữu. Không thể tưởng tượng được rằng để là các công dân tích cực, tín hữu phải hủy bỏ một phần của chính họ là đức tin. Đâu có cần phải khước từ Thiên Chúa để có thể hưởng các quyền lợi của mình. Các quyền lợi gắn liền với tôn giáo cần được che chở nếu chúng bị coi là xung khắc với ý thức hệ đời, thống trị, hay với các lập trường của một đa số tôn giáo có bản chất tuyệt đối. Con người không thể bị bẻ gãy và chia rẽ với điều họ tin, vì điều họ tin có hệ lụy tới cuộc sống và con người của họ. Từ năm 2006 tới nay, các đề tài của Ngày Hòa bình Thế giới đã suy tư là sự thật, phẩm giá con người, sự hiệp nhất của gia đình nhân loại, chiến đấu chống nạn nghèo đói, giữ gìn thụ tạo.
Sarajevo, Giáo hội Công giáo Bosnia tố giác âm mưu gây hấn của một nhóm Hồi giáo quá khích nhắm khơi dậy các căng thẳng giữa các cộng đoàn tôn giáo tại đây. Trong một cuộc họp của Hội đồng tỉnh Sarajevo giữa tháng 6 vừa qua, một số đại diện Hồi giáo đã hung hăng tuyên bố là quyết chống việc dựng một tượng Đức Gioan Phaolô II cao bằng người thường bên ngoài nhà thờ chính tòa Thánh Tâm Chúa Giêsu xây cất hồi thế kỷ 19. Linh mục Ivo Tomasevic, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Sarajevo cho biết là việc dựng tượng đã được cấp đầy đủ mọi giấy phép từ 3 năm nay và đã được các cộng đồng tôn giáo đồng ý để nhìn nhận sự ủng hộ hòa bình và hòa giải tại đây của Đức Cố Giáo Hoàng. khi Ngài đến viếng thăm Sarajevo hồi năm 1997, chỉ ít lâu sau khi Sarajevo được giải vây. Nhóm Hồi giáo nói trên đe dọa sẽ phá đổ bức tượng nếu được dựng lên. Theo Linh mục Tomasevich, trong thời gian gần đây, các giám mục Công giáo đã nhiều lần lên tiếng tố cáo âm mưu hợp pháp hóa những bất công tại Bosnia. Chính vì thế, việc dựng tượng Đức Gioan Phaolô II đã trở thành cớ để các thành phần Hồi giáo quá khích âm mưu khơi dậy ngọn lửa hiềm khích giữa các cộng đồng tôn giáo.
Mặt khác, trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Der Sonntag Chúa Nhật xuất bản tại Áo, Đức Hồng Ơi Vinko Polis đã tuyên bố là các tín hữu Công giáo đang phải đối diện với những kỳ thị bất công ngày càng gia tăng từ phía chính quyền Bosnia-Herzegovina. Chẳng hạn như Công giáo gặp rất nhiều chướng ngại cản trở trong mọi mặt, nhất là trong việc xin xây cất nơi thờ phượng. Đức Hồng Y nhấn mạnh, các tín hữu Công giáo Bosnia sẵn sàng đối thoại với người khác, nhưng giáo hội phải được quyền đầu tư phát triển ở địa phương để trao ban cho người dân sự can đảm ở lại quê hương xứ sở và không bị ép buộc di cư ra nước ngoài. Trước cuộc nội chiến, tín hữu Công giáo chiếm khoảng 18% trên tổng số 4,3 triệu dân Bosnia-Herzegovina. Tín hữu Hồi chiếm 44% và chính thống Serbi 35%. Cuộc nội chiến từ năm 1992 đến 1995 đã làm cho khoảng 270.000 người thiệt mạng, và hiện nay trong 4 giáo xứ Công giáo tại đây, số tín hữu chỉ còn trên dưới một nửa so với trước thời chiến tranh.
Madrid, trong các ngày qua, Tổ chức Diễn đàn Gia đình Tây Ban Nha và Quỹ Pháp lý Tomaso Moro đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Tây Ban Nha hoãn lại việc thi hành luật mới về phá thai bắt đầu có hiệu lực từ hôm mùng 5 tháng 7 vừa qua. Ông Benigno Blanco, Chủ tịch Tổ chức Diễn đàn Gia đình, cho biết một trong các mục tiêu của diễn đàn trong tương lai tới đây là tiếp tục mở rộng hoạt động thiện nguyện của mạng lưới Red Madre, gồm các tình nguyện viên dấn thân giúp đỡ các phụ nữ đang mang thai, tránh khỏi phá thai. Làm như thế là để hướng dân nước Tây Ban Nha về một nền văn minh sự sống. Đồng thời, từ tháng 9 tới đây, Diễn đàn Gia đình cũng sẽ mở chiến dịch cảnh giác các bậc phụ huynh về âm mưu nhồi sọ ý thức hệ trẻ em trong lĩnh vực giáo dục phái tính mà đạo luật mới về phá thai muốn đưa vào chương trình giáo dục học đường. Mặc dù các lựa chọn của chính quyền Tây Ban Nha gần đây, xã hội nước này vẫn đang tái khám phá ra nền văn minh sự sống và ý thức rõ ràng rằng phá thai là một thảm kịch nên tránh. So với các nước Âu Châu khác, Tây Ban Nha vẫn là quốc gia đi tiên phong trong việc chống lại nền văn hóa chết chóc đang thịnh hành tại lục địa này trong vòng 50 năm gần đây. Ông Blanco yêu cầu chính quyền rút lại đạo luật về phá thai mới vì đây là một đạo luật hoàn toàn tiêu cực, đồng thời đề ra một chính sách hỗ trợ các phụ nữ mang thai để giúp họ tránh phải đi đến quyết định phá thai. Một tổ chức khác tại Tây Ban Nha là Liên hiệp các trung tâm giáo dục gọi là CHECHE cũng đã mạnh mẽ lên tiếng chống lại luật mới về phá thai, bởi vì luật này làm thiệt hại quyền của giới phụ huynh và các trung tâm giáo dục qua chương trình giáo dục tính dục và sinh sản bắt buộc. Theo tổ chức này, chính các gia đình mới có quyền quyết định về đường hướng giáo dục cho con em của họ, theo các xác tín tôn giáo và ý thức hệ của họ, nhất là trong một lĩnh vực riêng tư như là lĩnh vực tính dục. Nhiệm vụ của các trung tâm giáo dục theo tổ chức CHECHE là phải làm sao để thảm kịch mang thai ngoài ý muốn không dẫn đưa đến một thảm kịch khác là phá thai.
Thành phố Mexico, hôm 12 tháng 7 vừa qua, Văn phòng Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Mexico ra thông cáo kêu gọi giới chức lãnh đạo hành chánh vừa được bầu lên nỗ lực xây dựng hòa bình trong nước. Ngày 4 tháng 7, dân chúng Mexico đã tham gia cuộc đầu phiếu, bầu 12 thống đốc, các tỉnh trưởng và dân biểu của 12 tiểu bang trên tổng số 31 bang trên toàn nước. Có hai liên đảng chính, đó là đảng đối lập do cách mạng cơ cấu lãnh đạo và liên đảng quốc gia tiến hành cầm quyền từ 10 năm nay tại Mexico. Kết quả là cả hai phe đều tuyên bố mình thắng cử và quyết định kiện cáo nhau để giành phần thắng. Thông cáo của Văn phòng Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Mexico nói, lá phiếu của người dân Mexico là bằng chứng cho thấy giá trị của các cơ cấu chính quyền và củng cố sự tin tưởng vào các cơ cấu ấy, nhưng không thể làm ngơ trước sự kiện có quá ít cử tri đi bầu, khoảng trên dưới 30%, và bầu khí sợ hãi đè nặng trên nhiều nơi trong nước vì các phe nhóm buôn bán ma túy lộng hành muốn chi phối cả cuộc bầu cử hành chánh này. Văn phòng Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Mexico kêu gọi những người lãnh đạo mới đắc cử nhận lãnh trách nhiệm dân chi phụ mẫu của mình và quảng đại phục vụ xây dựng hòa bình. Vì Mexico cần có hòa bình, chúng ta cần một nước Mexico mới, giàu có, hùng mạnh và thịnh vượng hơn. Cũng liên quan đến cuộc bầu cử mới đây tại Mexico, Đức cha Héctor González Martínez, Tổng giám mục giáo phận Durango, đã yêu cầu tất cả các chính trị gia hãy chấp nhận kết quả cuộc đầu phiếu và duy trì sự kiên nhẫn cần thiết để tái khởi đầu đời sống xã hội trong nước. Đức cha cũng ca ngợi cộng đoàn giáo phận đã đi đầu phiếu đông đảo, đến 60% tổng số những người có quyền đi bầu. Giáo hội địa phương đã thực hiện đúng bổn phận của mình trong việc thức tỉnh lương tâm người dân để họ dùng lá phiếu cách tự do, nhưng giáo hội lấy làm tiếc vì các lực lượng liên hệ vẫn áp dụng những cách thức xấu như vu khống, sỉ nhục lẫn nhau, phí phạm tiền bạc mua phiếu hay dùng bạo lực đe dọa, vân vân. Chúng ta là một xã hội và một giáo hội duy nhất. Mexico đã chịu nhiều hành vi bạo lực trong thời gian tranh cử vừa qua và đang cần sự cộng tác của mọi người cho nền công ích quốc gia.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là nội dung cuộc phỏng vấn Đức ông Ignacio Carrasco de Paula, tân chủ tịch Hàn Lâm Viện Sự Sống Tòa Thánh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chỉ định Đức ông Ignacio Carrasco de Paula làm tân chủ tịch Hàn Lâm Viện Sự Sống Tòa Thánh, thay thế Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, được chỉ định làm chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, tái truyền giảng tin mừng cho các quốc gia Tây Âu bị tục hóa. Đức ông Carrasco de Paula thuộc giám hạt Tổng nhân Opus Dei, cho tới nay đã là trưởng ấn Hàn Lâm Viện Sự Sống Tòa Thánh. Hàn Lâm Viện Sự Sống Tòa Thánh đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thành lập với tự sắc Mầu nhiệm Sự Sống, Vitae Mysterium, công bố ngày 11 tháng 2 năm 1994, với mục đích nghiên cứu, thông tin tức và đào tạo liên quan tới các vấn đề y khoa sinh học và quyền lợi gắn liền với việc thăng tiến và bảo vệ sự sống con người, đặc biệt trong tương quan trực tiếp với các vấn đề luân lý Kitô và các hướng dẫn của huấn quyền giáo hội. Hàn Lâm Viện gồm 70 thành viên được lựa chọn từ khắp nơi trên thế giới và do chính Đức Thánh Cha chỉ định. Vị chủ tịch đầu tiên đã là giáo sư Jérôme Lejeune, người Pháp. Cơ cấu của Hàn Lâm Viện gồm một chủ tịch được trợ giúp bởi một vị trưởng ấn và một hội đồng điều hành gồm 6 thành viên. Các thành viên không nhất thiết phải là tín hữu công giáo. Chỉ cần họ chia sẻ các nguyên tắc hướng dẫn Hàn Lâm Viện sự sống là đủ. Trước hết là tôn trọng vô điều kiện sự sống con người. Mỗi năm các thành viên nhóm phiên khoáng đại một lần, nhưng Hàn Lâm Viện vẫn tổ chức các đại hội liên quan tới các đề tài khác nhau. Đại hội mới nhất vừa qua là Đại hội Quốc tế về các tế bào gốc diễn ra tại Monte Carlo trong tháng 11 năm ngoái 2009. Hàn Lâm Viện Sự Sống Tòa Thánh cũng thường xuyên liên lạc với nhiều khoa học gia không là thành viên, cũng như với các hiệp hội và tổ chức khoa học trên thế giới.
Trong các thập niên qua, đã nảy sinh rất nhiều vấn đề trong lĩnh vực sinh học, bắt buộc giáo hội phải lên tiếng, nhân danh các nguyên tắc luân lý đạo đức. Từ đó cũng nảy sinh ra môn luân lý sinh học, và nó đã trở thành một ngành học tại các đại học đó đây trên thế giới, trong đó có Đại học Giáo Hoàng Thánh Giá của tổ chức Opus Dei, nơi Đức ông Carrasco de Paula đã từng làm giáo sư và viện trưởng trong nhiều năm trời. Có một vấn đề luân lý sinh học điển hình như việc cho thụ thai trong lồng kính. Đứa bé được thụ thai trong ống thí nghiệm, sinh ra và được bác sĩ bồng trên tay giới thiệu, chứ không phải do cha mẹ nó. Vì với các kỹ thuật sinh học tiến triển hiện nay, các cha mẹ có thể là nhiều và ngày càng khó nhận diện hơn. Họ có thể là các thành phần xã hội, cha mẹ sinh học, người cho tinh trùng, người cho trứng đã thụ thai, người cho mượn tử cung để mang thai, người sống một mình, các cặp đồng tính, vân vân. Nghĩa là đứa bé sẽ không bao giờ biết cha mẹ thật của mình là ai. Thế rồi, còn có những trường hợp phụ nữ nhận trứng mới thụ thai từ các con gái hay cháu gái của mình nữa. Đây là tiến trình gọi là cho trứng đã thụ thai liên thế hệ. và người ta có thể đưa ra một danh sách dài các hình thức bà con mà ngày nay người ta có thể phối hợp trong lồng kính hay trong ống thí nghiệm. Đứa trẻ trở thành sản phẩm được chế tạo bằng cách trộn lẫn các yếu tố truyền sinh với nhau. Đó là hình ảnh của thế hệ loài người do các nhà khoa học kỹ thuật áp đặt. Sự sống trở thành đồ vật và không thể nào tả hết được các hệ lụy luân lý đạo đức tiêu cực nảy sinh từ việc chế tạo người trong ống nghiệm đó. Đức ông Ignacio Carrasco de Paula sinh năm 1937, thụ phong linh mục năm 1966, có bằng tiến sĩ y khoa, giải phẫu và triết học. Cha cũng đã từng là giáo sư thần học luân lý. Trong các năm 1984-1994, cha đã là viện trưởng Đại học Giáo Hoàng Thánh Giá của Opus Dei. Từ năm 2002 tới 2009, cha đã là giám đốc Học viện Luân lý Sinh học của Đại học Công giáo Roma, đồng thời là cố vấn Ủy ban Luân lý của Hiệp hội Y tế Thế giới và là thành viên Ủy ban Luân lý của Nhà thương Chúa Giê-xu Hài Đồng ở Roma. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Ông về Hàn Lâm Viện Sự Sống Tòa Thánh, nơi mà từ nay Đức Ông là chủ tịch. Thưa Đức Ông Carrasco de Paula, Đức Ông là vị chủ tịch thứ năm của Hàn Lâm Viện Sự Sống Tòa Thánh. Đức Ông đã thừa hưởng được từ vị tiền nhiệm là Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella những gì ạ?
Tôi đã may mắn được biết các vị chủ tịch khác một cách cá nhân, bao gồm cả vị chủ tịch đầu tiên là giáo sư Jerome Lejeune. Mỗi vị đã để lại một dấu tích đặc biệt và quý báu, nhưng khi chào Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella vừa được thăng chức, tôi đã nói rằng người là vị chủ tịch linh hồn của Hàn Lâm Viện Sự Sống Tòa Thánh. Đây là một cơ cấu trẻ tuổi có căn tính lớn dần với thời gian. Tôi tin rằng giai đoạn cuối vừa qua, một cách nền tảng, đã là giai đoạn hoàn bị ơn gọi của Hàn Lâm Viện. Chẳng hạn bắt đầu từ năm nay, phiên hội khoáng đại của chúng tôi đã không phải là một đại hội. Chúng tôi đã chỉ chọn một thuyết trình viên duy nhất và dành ra hai ngày sau đó để cho mọi người cùng tham dự, chia sẻ và đóng góp kinh nghiệm và ý kiến với nhau.
Thế thì đâu là các thách đố đang chờ đợi Đức Ông trong cương vị là Chủ tịch Hàn Lâm Viện Sự Sống Tòa Thánh ạ?
Thách đố thứ nhất là thách đố của kỹ thuật sinh học. Đó là việc đào sâu các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực sự sống con người dựa trên các nền tảng khoa học xít sao. Chúng tôi liên tục làm công việc duyệt xét việc đọc hiểu khoa học hiện hữu, chú ý đến việc liên lạc với các chuyên viên trên toàn thế giới hoạt động trong lĩnh vực sinh học để thu thập các tin tức. Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm hiểu thực tại và các vấn đề luôn phức tạp để có thể cung cấp các tin tức chính xác cho các cơ quan trung ương khác nhau của Tòa Thánh, là các cơ quan phải đưa ra các phán đoán liên quan tới các vấn đề liên hệ. Chẳng hạn như mới đây, liên quan tới vấn đề sự sống nhân tạo. Xã hội không thể di chuyển dựa trên các tin tức do các phương tiện truyền thông cung cấp. Cần phải có một sự hiểu biết rất chính xác liên quan tới các từ của vấn đề này ở những chỗ có thể. Nhưng nó không luôn luôn được như thế. Vì đôi khi các tin tức do các phương tiện truyền thông phổ biến trước khi có các công bố khoa học. Mặt khác, liên quan tới vấn đề nhân chủng học hay vấn đề phẩm giá con người, nếu không chú ý tới phẩm giá con người, tất cả công việc hoàn toàn có tính cách khoa học, có nguy cơ bị trống rỗng. Chúng tôi phải thường xuyên khẳng định rằng các kỹ thuật sinh học phải phục vụ con người.
Thưa Đức Ông, chúng ta vừa mới kỷ niệm một năm công bố thông điệp bác ái trong chân lý, trong đó Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cảnh giác trước chủ thuyết tuyệt đối của kỹ thuật bằng cách phân biệt nó với khoa học chân chính. Thế thì Hàn Lâm Viện Sự Sống Tòa Thánh thăng tiến mô thức khoa học nào ạ?
Kỹ thuật có tiêu chuẩn là sự hữu hiệu, làm việc trong cách thức rẻ tiền nhất và đem lại nhiều lợi nhuận nhất. Nó không lấy sự thật làm tiêu chuẩn. Đối với nó, điều quan trọng là chạy việc. Nhưng cái luận lý của khoa học thì khác, bởi vì nó đâm rễ sâu trong sự thật. Rất tiếc là đôi khi trong khoa học cũng xảy ra sự kiện người ta chỉ bám víu vào một phần của sự thật mà thôi và giản lược vào sự thật có thể thí nghiệm và người ta loại bỏ tất cả những gì không là đối tượng của thí nghiệm. Vì thế có một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là rộng mở cho sự thật toàn vẹn, bao gồm cả những gì mà người ta không thể đo lường được, như phẩm giá con người. Đằng khác, triết gia Kant cũng có nói rằng phẩm giá thuộc thế giới các sự vật vô giá. Ai cũng hiểu được rằng nếu tôi phá hủy một cái xe, thì tôi có thể thay thế nó. Nhưng đối với con người thì không như vậy. Nếu tôi mất đi một người con, tôi không thể thay thế đứa con bị mất đi bởi vì nó vô giá và duy nhất. Giá trị của người con đó là phẩm giá, nhưng rất may là có rất nhiều khoa học gia trên thế giới chia sẻ xác tín này.
Quy chế của Hàn Lâm Viện Sự Sống Tòa Thánh có đề cập tới ba dụng cụ hay ba sinh hoạt, đó là nghiên cứu, thông tin tức và đào tạo. Thế thì phải nhấn mạnh trên lĩnh vực nào nhất trong ba lĩnh vực này, thưa Đức ông?
Lĩnh vực nghiên cứu chắc chắn là chiếm chỗ nhất rồi, bởi vì không có nó thì không có hai lĩnh vực còn lại. Có một môi trường vô tận cần phải khám phá ra, chẳng hạn trong năm nay có hai nhóm nghiên cứu, nhưng sẽ có nhiều nhóm nghiên cứu khác nữa theo sau. Nhóm nghiên cứu thứ nhất tìm hiểu về triệu chứng sau khi sinh con. Đây là một đề tài đang rất được thảo luận hiện nay, và chúng tôi muốn biết các yếu tố của nó một cách chính xác. Hiện nay chúng tôi đã duyệt xét việc đọc hiểu khoa học trên thế giới liên quan tới đề tài này. Ngoài ra nhiệm vụ của chúng tôi không chỉ là xem các kết quả của các công bố nghiên cứu ấy thôi, nhưng còn kiểm thực xem các nghiên cứu đó có bị điều kiện hóa bởi các lập trường đã được đề ra trước đó và người ta chỉ tìm cách minh xác chúng thôi. Đây là một nhiệm vụ rất tế nhị. Nhóm nghiên cứu thứ hai tìm hiểu đề tài ngân hàng dây rốn cung cấp tế bào gốc là đề tài liên lụy đến nhiều khía cạnh khác nhau, trước hết là khía cạnh kinh tế, liên quan tới việc quản trị công cộng hay tư nhân. Nhưng nó cũng liên hệ tới các vấn đề bản chất luân lý đạo đức, chẳng hạn như các chờ mong nảy sinh nơi con người. Trong việc nghiên cứu này, chúng tôi được cố vấn bởi các ngân hàng công cộng Italia hiện hữu.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức ông Ignacio Carrasco de Paula, tân chủ tịch Hàn Lâm Viện Sự Sống Tòa Thánh. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương chứng nhân tựa đề Mãnh Lực của Kinh Kính Mừng Maria.
Câu chuyện sau đây nói lên quyền lực của Kinh Kính Mừng. Nơi thành Roma, thủ đô nước Ý, một thanh niên mang nhiều tội lỗi xấu xa đến xưng tội với cha Nicola Zucchi. Cha niềm nở đón nhận chàng và cảm thương tình trạng đau khổ của chàng. Cha quả quyết với chàng rằng, nếu con hết lòng sùng kính Đức Mẹ Maria, con sẽ được ơn giải thoát khỏi các tính mê tội lỗi. Rồi cha ra việc đền tội cho chàng. Sáng và chiều, mỗi ngày con đọc một kinh kính mừng, kính Đức Mẹ, đồng thời dâng cả mắt, tay và toàn thân cho Đức Mẹ, như tư sản của Đức Mẹ gìn giữ và hôn đất thêm ba lần. Con cứ làm như vậy cho đến khi xưng tội lần sau. Hối nhân vâng lời cha chu toàn việc đền tội. Sau đó chàng bỏ Roma cùng với các bạn đi khắp nơi trong nhiều năm trời. Khi trở về, chàng lại xưng tội với cha Zucchi. Cha sung sướng và hoan hỷ vì thấy tội nhân cũ đã hoàn toàn cải hóa thối xấu xưa. Cha liền hỏi, làm thế nào mà con xin được Chúa ban ơn cải thiện lạ lùng như vậy? Chàng trả lời, thưa cha, chính nhờ Đức Mẹ Maria đã cho con cải thiện để thưởng việc sùng kính nhỏ mọn mà cha đã dạy con làm xưa. Cha Zucchi đem câu chuyện lên tòa giảng để ca tụng lòng lành của Đức Mẹ. Trong số cử tọa ngồi đó, có một viên đại úy đã bê bối từ lâu. Ông nghe chuyện này liền định bụng bắt chước ngay, quyết tâm bẻ gãy xiềng xích tội lỗi. Nhờ việc tung sùng nhỏ mọn đó, viên sĩ quan đã kiềm chế được đam mê, sống đời cải thiện. Nhưng qua 6 tháng, quá tự hào vì nghị lực cải thiện của mình, ông lại cả gan đi thăm người tình cũ, thử xem cô nàng đã cải thiện chưa. Nhưng khi vừa bước chân tới cửa với ý định xấu xa, ông cảm thấy một sức mạnh vô hình kéo ông lại và đẩy ông đi, mang ông tới tận cuối phố rồi đặt ông ngay trước cửa nhà ông. Ông nhận ra đó chính là Đức Mẹ Maria đã cứu ông thoát khỏi tội lỗi. Câu chuyện thứ hai xảy ra tại bang Bavaria, miền Nam Đức. Trong thành phố Reichersberg, có một kinh sĩ tên Arnold rất có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria, thấy mình đã đến giờ lâm chung. Ngài xin chịu các phép sau cùng và mời các anh em cùng dòng đến, xin họ đừng bỏ mình trong giờ phút cuối đời. Bỗng chốc ngay trước mắt anh em, thân thể ngài bắt đầu run rẩy, đôi mắt nhớn nhác sửng sốt, mồ hôi lạnh chảy toát khắp người. Ngài kêu lên, anh em không thấy những tên quỷ đang muốn kéo tôi xuống quả ngục sao? Xin anh em cầu nguyện cùng Đức Mẹ Maria để cứu tôi với. Tôi tin thật Đức Mẹ Maria sẽ cho tôi thắng chúng nó. Anh em chứng kiến liền nghe theo lời Ngài cầu xin, đọc kinh để cầu Đức Mẹ. Khi đọc đến câu, rất thánh Đức Bà Maria cầu cho chúng con, thì vị kinh sĩ nói, xin đọc lại danh thánh Đức Mẹ Maria, vì tôi đang ở trước tòa phán xét. Im lặng một lát, Ngài nói tiếp, vâng, con có phạm tội đó, nhưng con đã hối hận rồi. Quay về phía Đức Mẹ Maria, Ngài tiếp, lạy mẹ, nếu mẹ đến cứu con thì con sẽ được rỗi. Quỷ lại tấn công Ngài một lần nữa, Ngài làm dấu thánh giá và kêu tên Đức Mẹ Maria mà chống cự. Cứ thế qua suốt một đêm, Ngài vừa rạng, vị kinh sĩ tốt lành đó bình tĩnh, tươi cười và hoan hỷ kêu lên, Đức Mẹ Maria là nữ vương và là an toàn của tôi, đã xin cho tôi được ơn tha thứ và được rỗi. Rồi nhìn đăm đăm vào Đức Mẹ Maria đang gọi Ngài theo, Ngài thưa lên, vâng, con đi đây, mẹ ơi. Đang lúc cố gắng ngồi dậy thì Ngài tắt thở êm ái, chắc chắn linh hồn Ngài đã được theo Đức Mẹ Maria về hưởng hạnh phúc đời đời vinh hiển. Đọc kinh dâng Giáo hội Việt Nam cho Đức Bà Maria Đồng Trinh. Lạy rất thánh Đức Bà là mẹ Đức Chúa Trời và mẹ chúng con, nay chúng con sắp mình xin dâng cho mẹ rất nhân từ, trót mình chúng con là thân xác, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con, là chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi người trong Giáo hội Việt Nam này. Trước là xin Đức Bà làm mẹ các thầy cả, cùng các kẻ giúp việc giảng đạo thánh, để mọi đấng bậc được lòng sốt sắng, làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng. Lại xin Đức Bà làm mẹ các bổn đạo và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều và tấn tới đi đàn nhân đức một ngày một hơn. Sau hết xin Đức Bà làm mẹ các kẻ còn ở ngoài hội thánh mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời. Chớ chi hết mọi người nhờ máu cực châu báu con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu mà được tìm đến cùng trái tim cực trọng đấng cứu thế, là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sau nên một đoàn chiên theo một chúa chiên. Đức Bà phù hộ kẻ có đạo, cầu cho chúng con. Đức Bà thông ơn Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Nữ vương nước Việt Nam ngự trên trời, cầu cho chúng con. Amen.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Sao Lại Chọn Con do Thanh Huyền trình bày, nhạc và lời của Thanh Thiên Giang.
Con nào đâu dám luôn cống hiến, hy sinh nhiều mà không đói hoi anh.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu với Lưu Minh Gian, tuần này nói về đề tài Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.
Chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn.
Các bạn thân mến, nhắc đến tông đồ Thomas, nhiều người liền nhớ đến câu tuyên bố thẳng thừng của ông khi được nghe kể về sự kiện Đức Giêsu từ cõi chết sống lại.
Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin.
Với câu tuyên bố nhiều nghi nan và đầy tính thách thức ấy, Thomas thường được xem như là đại diện cho những kẻ kém lòng tin. Tuy nhiên, hành trình sống đời môn đệ của Thomas quả là một hành trình đặc biệt. Nơi Thomas, chúng ta có thể thấy phản phất những nét tính cách của chính con người mình. Qua hành trình làm môn đệ của ông, chúng ta có thể học được cách sống và làm môn đệ của Đức Giêsu. Thật ra, câu tuyên bố trên phản ánh rất rõ tính cách bộc trực và mạnh mẽ của Thomas. Còn nhớ, trên hành trình chuẩn bị lên Jerusalem với thầy Giêsu, trong thời điểm mà lòng thù hận của các thủ lãnh người Do Thái với Đức Giêsu đã dâng cao, nhiều người hoang mang e ngại và muốn cản chân thầy. Thưa thầy, người Do Thái hiện đang tìm cách ném đá thầy, mà thầy lại còn đi tới nơi ấy sao? Bằng sự khẳng khái của mình, Thomas đã lớn tiếng khích lệ các bạn đồng môn. Cả chúng ta nữa, chúng ta hãy đi để cùng chết với thầy. Hơn nữa, trước sự kiện Đức Giêsu sống lại, Thomas không phải là người duy nhất trong số các môn đệ tỏ ra nghi ngờ và hoang mang. Mặc dù trước đấy, đã nhiều lần Đức Giêsu loan báo về cái chết của mình và về việc mình sẽ trỗi dậy từ cõi chết. Nhưng sự kiện một con người có thể sống lại sau khi đã bị giết chết luôn là một điều khó tin cho tất cả mọi người. Đằng sau lời tuyên bố đầy tính nghi nan và thách thức, chúng ta có thể hiểu được cái nhìn cũ của Thomas về Đức Giê-xu. Đức Giê-xu mà Thomas muốn gặp là một Đức Giê-xu đã chịu thương khó, đã mang đậm nơi thân xác những ấn tích đau thương. Trong tâm tưởng của Thomas, thầy mình có thể là một ngôn sứ nổi nan, một vị thầy tài ba có khả năng chữa bệnh cả thể xác lẫn tâm hồn, một người giỏi giang, đáng yêu, đáng mến. Nhưng dù sao, đó vẫn chỉ là một con người. Nếu thực sự có người ấy còn sống, ông phải kiểm chứng lại những dấu tích con người trên thân xác con người ấy. Thách đố mà Thomas phải đối mặt cũng chính là thách đố cho từng người trong chúng ta ngày nay. Có thể nói rằng, dám chấp nhận một Thiên Chúa làm người là điều khó khăn nhất cho con người thuộc mọi thời đại. Thiên Chúa không chỉ là đấng tác tạo mọi loài mọi vật, không chỉ là Thiên Chúa của các bậc tổ phụ cha ông, là đấng đã từng thực hiện bao kỳ công trong lịch sử, nhưng còn là một Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta. Thiên Chúa ấy luôn có thể hiện diện nơi một con người bằng xương bằng thịt, một con người gần gũi và thân thương đến độ có thể được thấy bằng mắt trần, được chạm bằng tay thịt. Thomas đã có nhiều kinh nghiệm về con người, về cuộc đời, về những giáo huấn, về cuộc thương khó của Đức Giê-xu. Thế nhưng những kinh nghiệm ấy chưa trọn vẹn. Niềm tin của ông cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa. Thế nên Đức Giê-xu đã đến với ông gần thật gần. Ngài chấp nhận đưa ra những vết thương trong thân xác mình cho Thomas kiểm chứng. Nơi thân xác Đức Giê-xu phục sinh, Thomas nhận ra vinh quang của Thiên Chúa. Người hiện diện trước mặt ông vẫn là thầy xưa của mình, vẫn thân thương gần gũi với mình. Nhưng người ấy cũng mới mẻ và vinh quang tột cùng. Ông thốt lên, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Con đường đưa Thomas đến với Đức Giê-xu phục sinh là một con đường dài có trải qua nghi nan ngờ vực. Nhưng con đường ấy lại đưa ông đến gần với Thiên Chúa hơn tất cả những người khác. Ông là người đầu tiên trong nhóm các môn đệ tuyên xưng Đức Giê-xu là Thiên Chúa. Con đường của Thomas là con đường mà hầu hết mỗi người chúng ta phải đi để được dẫn từ nghi nan ngờ vực đến tin tưởng và yêu mến. Con đường ấy mời gọi một sự hoán cải rõ rệt để đưa chúng ta dần thoát ra khỏi thái độ ngạo mạn và cậy dựa quá đáng vào sức của mình, để đặt vào môi miệng chúng ta lời tâm tình tôn thờ và cung kính, lạy Thiên Chúa. Con đường ấy dẫn chúng ta thoát ra khỏi xu hướng vô thần duy vật để trở về với cội nguồn và gốc tích của mình, để đặt vào con tim chúng ta lời thì thầm xác tín, lạy Thiên Chúa của con. Lời nhắc nhở nhẹ nhàng của Đức Giê-xu dành cho Thomas cũng là lời nhắn nhủ cho tất cả mỗi người chúng ta. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Chúng ta chỉ sống hạnh phúc khi dám tin rằng Thiên Chúa đã yêu thương con người và yêu thương con người đến cùng. Tin rằng vì con người, Thiên Chúa có thể làm mọi việc, kể cả việc trở nên một con người. Tin rằng Thiên Chúa ấy đã chết cho con người và sống lại vì con người. Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Ước chi cặp mắt chúng ta được rộng mở để nhìn ra Thiên Chúa trên những khuôn mặt con người. Ước chi lòng trí chúng ta luôn rộng mở để tin vào Thiên Chúa ngang qua môi miệng loan báo của những con người. Và ước chi con tim chúng ta luôn rộng mở trong lời thân thưa mỗi ngày. Lạy Thiên Chúa của con.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Vatican. Sáng ngày 13 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã công bố đề tài Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chọn cho Ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm 2011, đó là Tự do tôn giáo, đường dẫn đến hòa bình. Sarajevo, Giáo hội Công giáo Bosnia tố giác âm mưu gây hấn của một nhóm Hồi giáo quá khích nhắm khơi dậy các căng thẳng giữa các cộng đoàn tôn giáo tại đây. Thành phố Mexico, hôm 12 tháng 7 vừa qua, Văn phòng Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Mexico ra thông cáo kêu gọi giới chức lãnh đạo hành chánh vừa được bầu lên hãy nỗ lực xây dựng hòa bình trong nước. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosix tức là 16m88 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.